Phần 2. Vị trí tư tưởng đạo Phật trong đoạn Trường Tân Thanh. Trong những chương trước đây, chúng ta đã ít nhiều xác định vai trò và vị trí đạo Phật trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Tất cả công việc ấy cũng chỉ nhằm chuẩn bị cho những phần sau với những chứng cớ đầy đủ và chi tiết hơn. Riêng ở đây, một lần nữa, chúng ta lại làm công việc xác tính địa vị tư tưởng nhà Phật bên cạnh hai nguồn ảnh hưởng khác nhau không kém quan trọng là Nho giáo và Lão giáo được đề cập ít nhiều trong đó. Hai nguồn tư tưởng này có những khác biệt và dung hợp chính yếu nào so với tư tưởng đạo Phật nơi đoạn Trường Tân Thanh? Đây là vấn đề cần được tìm hiểu riêng trong chương này và rải rác ở các chương sau. Chương 1. Sự tương hợp giữa tư tưởng đạo Nho và tư tưởng đạo Phật trong đoạn Trường Tân Thanh. Có nhiều biên khảo khi tìm hiểu truyện Kiều đã nhận thấy Nguyễn Du tiên sinh đã xây dựng tác phẩm của mình trên nền tảng của hai nguồn tư tưởng mà người Đông Phương từng thấm nhuần sâu đậm nhất là Phật giáo và Nho giáo. Đồng thời, khi xét đến các nguồn ảnh hưởng này, họ thường tách biệt ảnh hưởng Nho giáo, ảnh hưởng Phật giáo và cả ảnh hưởng Lão giáo thành ba khía cạnh biệt lập hoặc không có sự liên hệ đặc biệt nào cả. Thật ra, Nguyễn Du tiên sinh cũng như rất nhiều nho sĩ của nước ta trước kia, nhân học Hán học nên đã nghiên cứu thêm những kinh điển nhà Phật hầu như được viết bằng chữ Hán. Và từ sự nghiên cứu tìm hiểu thêm này, hòa lẫn với kinh nghiệm bản thân và đời sống, dần dần rất nhiều nhà nho đã thấm nhuần và chịu ảnh hưởng của nhà Phật. Trong cuộc sống, tùy theo hoàn cảnh thay đổi, họ đã hành xử hoặc quan niệm của Khổng Môn, hoặc bằng thái độ của cửa Phật và hoặc theo lối sống tiêu dao phóng khoáng của đạo gia. Tuy nhiên, việc hành xử không phải là thuần túy theo một quan niệm của một trong ba nguồn ảnh hưởng ấy một cách riêng rẽ, nhưng dung hợp tạo cho các nhà nho một phong thái đặc biệt. Tinh thần tam giáo đồng quy đã làm cho ba nguồn tư tưởng Nho, Phật, Lão kết hợp chặt chẽ với nhau thành một mối. Dĩ nhiên không phải là chúng tan biến vào nhau để thành một thứ tôn giáo hay triết lý tổng hợp, nhưng chúng chỉ hòa điệu với nhau theo như nghĩa của câu hòa nhi bất đồng của Khổng Tử. Trong một tinh thần như thế, ít nhiều Tố Như tiên sinh cũng đã có cái phong thái, vừa là một kẻ sĩ nhưng cũng lại vừa là một cư sĩ hoặc nghệ sĩ với đời sống thanh tao phóng khoáng. Qua những tác phẩm, nhất là bằng Hán văn đã được đề cập, chúng ta đã nhận chân được phần nào con người của tiên sinh ở ba tư thái này. Thành thử suốt truyện Kiều, người ta thấy tiên sinh hầu như mượn thân thế nàng Kiều để chứng minh cho thuyết tài mệnh tương đố và tìm một câu trả lời, một cách giải quyết sự mâu thuẫn ấy. Mục 1. Ngẫm hay muôn sự tại trời. Mở đầu cuốn đoạn Trường Tân Thanh, tiên sinh đã đưa ra hai thuyết lý của đạo Nho và đạo Phật. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể vô, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Hai câu thơ trên đề cập đến một thuyết lý mà người Á Đông và đặc biệt Trung Hoa rất tin tưởng, đó là thiên mệnh. Và hai câu thơ kế tiếp đã đề cập đến một trong những nguyên lý căn bản của đạo Phật là nguyên lý vô thường trong sự kết tạo và hình thành sự khổ, dukkha. Theo đó, thiên mệnh hay đế mệnh là một quan niệm có từ lâu đời trong đời sống của người Á Đông, nhất là người Trung Hoa. Đồng thời trong tư tưởng và học thuyết đạo Nho, Khổng Tử, người có công xây dựng một tinh thần nho học mới, cũng đã đề cập đến điều này. Khổng Phu Tử thường chú trọng đến thực tế, nghĩa là đưa ra những quan niệm áp dụng trong sự hành xử hàng ngày của đời sống. Song hàm ngụ trong các quan niệm này là cả một quan niệm rộng lớn về trời đất, vũ trụ, lý lẽ huyền vi của tạo hóa mà người ta thường phân biệt là hình nhi thượng và hình nhi hạ học. Đạo Nho của Khổng Tử cũng tin tưởng có mệnh trời, kiểu như là một thực tại huyền vi sắp đặt trật tự mọi vật mọi loài. Ngài thường nói với các môn đệ: bất tri mệnh, vô dĩ vi quân tử giả. Không hiểu được mệnh trời thì không làm người quân tử được, theo Luận Ngữ Nghiêu viết. Mặt khác, người quân tử nói một cách riêng và người đời nói một cách chung, làm điều gì cũng có sự an bài của trời, thành thử sự thịnh suy thăng trầm ở đời hoặc bất cứ mọi chủ trương nào đó thi hành được hay không đều do mệnh trời. Đạo chi tương hành giả dư, mệnh giả, đạo chi tương phế giả dư, mệnh giả. Đạo mà đem thi hành được cũng ở mệnh trời, đạo mà bị bỏ phế không thi hành được cũng bởi mệnh trời, Luận Ngữ Hiến Vấn. Ngoài ra, người ta nhận thấy Nho giáo tuy chủ trương mọi sự đều do mệnh trời của hóa công, nhưng mệnh trời không phải là một thứ định luật khe khắc hoàn toàn trói buộc hoặc an bài cho mỗi người. Sách Đại Học được xem là sách ghi chép những tư tưởng quan yếu của Nho giáo, và riêng của Khổng Tử đã viết: duy mệnh bất du thường, đạo thiện tắc đắc chi, bất thiện tắc thất chi hỷ. Mệnh trời không nhất định, có đạo đức thiện hảo thì còn, bất thiện thì mất. Trích Đại Học. Đây là đoạn văn rút ra từ Thiên Khang Cáo trong Kinh Thư, cho thấy ý nghĩa chữ mệnh đã thay đổi và có sắc thái khác một khi con người làm được điều thiện, nghĩa là gây được công đức, là có thể thay đổi được số phận của mình, tương tự như thay đổi của nghiệp quả tốt đẹp bằng nghiệp nhân tốt đẹp trong đạo Phật. Thiện căn ở tại lòng ta, câu 3251. Xét trong truyện Kiều, Nguyễn Du nhiều lần đề cập đến mệnh trời như là một màn lưới rộng lớn, một ám ảnh không rời trong suốt đời Thuyết Kiều. Ở đây, mệnh trời đã đeo đẳng ghen ghét nàng Kiều vì nàng là kẻ có tài có sắc, thông minh hơn người. Theo niềm tin của người bình dân Trung Hoa, trời già thường ghen ghét đố kỵ những kẻ tài ba và ban cho họ số kiếp oái oăm trắc trở. Trời cũng lại ghen hơn nếu những kẻ đó là kiếp má hồng, vừa có tài trí lại vừa có cái đẹp sắc sảo của mình. Do vậy, ít nhiều truyện Kiều của Tố Như đã cho thấy điều đó. Trời xanh quen thói má hồng, đánh ghen. Phủ phàng chi bới hóa công, khuôn xanh có biết vuông tròn mà hay. Người dù muốn quyết, trời nào đã cho. Túc nhân Âu cũng có trời ở trong, mà xem con tạo xoay dần đến đâu. Hóa nhi thật có nở lòng, phúc họa đạo trời, ngẫm hay muôn sự tại trời, vân vân. Tất cả điều này đều muốn khai triển một biểu tượng mệnh danh là thiên mệnh đang đeo đuổi đời Kiều. Chúng ta có thể hiểu từ ngữ trời, hóa công, hóa nhi, khuôn xanh theo nghĩa trong Đạo Nho, nhưng cũng có thể hiểu rộng rãi hơn theo quan niệm thông thường của người bình dân về ông trời. Nếu tìm hiểu kỹ càng Đạo Nho qua Khổng Tử, Mạnh Tử cũng đã đề cập ý niệm trời rất mơ hồ và bao quát. Song điều quan trọng theo quan điểm của Đạo Nho là phải thanh kỳ tâm, phải hướng về điều thiện, làm điều thiện, để rồi nhờ công đức đó mệnh trời mới có thể thay đổi, ban phát số phần tốt đẹp hơn cho con người. Thành thử Tố Như tiên sinh đã mượn lời của sư Tam Hợp để chứng tỏ điều đó khi tiên sinh phóng bút: khi nên trời cũng chiều người, câu 2689. Tuy nhiên, dù chiều người, dù thành tâm đã thấu đến trời, khiến trời xanh phải thay đổi bằng cách ban ân huệ cho Kiều được tái hợp và sống hạnh phúc cùng gia đình và chàng Kim, nhưng rốt cùng sự ban ân đổi thay số phận này cũng lại do trời, do thiên mệnh quyết định. Ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Đau khổ, đoạn trường hay sung sướng hạnh phúc, phong trần hoặc thanh cao đều có bàn tay của trời già bày vẽ. Nếu dừng lại ở đó và chấp nhận một thứ định mệnh như thế, hóa ra đời người cùng với thân phận của nó quả thật đều do mệnh trời sắp xếp. Và nếu chấm dứt ở đó, buông trôi cho định mệnh mà hóa nhi, an bài, hóa ra mọi nỗ lực của con người để chiến thắng định mệnh, vượt lên trên số kiếp, oái oăm đều là vô ích hay sao? Đây cũng là vấn đề sẽ được Nguyễn Du giải quyết ngay trong truyện Kiều. Sự giải quyết này không phải chỉ là một quan niệm nho giáo là đủ. Tiên sinh đã đem vào đó những triết lý đạo Phật mới có được câu trả lời hợp lý, hợp tình hơn. Ngoài ra trước các câu hỏi, trời là ai? Trời có phải là Thượng Đế toàn năng như trong các tôn giáo tôn thờ Thượng Đế hay không? Câu trả lời của đa số người Đông Phương chịu ảnh hưởng nền văn minh Trung Hoa chắc chắn sẽ là không. Với họ, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, câu 3250 chẳng qua chỉ là trách mình hay biểu lộ sự than thở về thân phận của mình mà thôi. Niềm tin về một ông trời cũng khác hẳn niềm tin về Thượng Đế của các tôn giáo khác. Danh từ ông trời, trời già, trời xanh, hóa nhi được họ sử dụng tùy lúc tùy thời. Khi thì đáng ghét, khi thì thân mật dễ thương, nổi gan riêng giận trời già. Nhưng ông trời lại được họ tin tưởng và tượng trưng cho sự công minh, sáng suốt như khi nói trời xanh có mắt, hoặc nói như Nguyễn Du, có đâu thiên vị người nào, câu 3245 đều nói lên ý nghĩa ấy. 1-2 Tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao. Nằm trong chiều hướng ấy, ý nghĩa thiên mệnh nơi truyện Kiều và qua ngòi bút của Tố Như Tử cũng cần nhìn một cách khác hơn, chứ không hoàn toàn thuần túy như quan niệm của đạo Nho. Tuy nhiên Nho giáo cũng chủ trương thiên mệnh, còn được mệnh danh dưới một cách hiểu chi tiết hơn là tánh. Thiên mệnh chi vị tánh, trung dung. Cuộc đời nàng Kiều của Nguyễn Du được hình thành ít nhiều cũng phát xuất từ quan niệm về tánh đó. Tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao. Tánh hay tính ở đây có thể hiểu là bản tính của mỗi người sinh ra đã có, chẳng hạn như Kiều là kẻ thông minh vốn sẵn tính trời, câu 29, nghĩa là trời đã dành cho nàng sự thông minh tài trí, cũng như cho Thúy Vân một cái tướng người phúc hậu và kiêm trọng, sự thông minh cũng do thiên phú, thông minh tính trời. Còn văn chương, nếp đất, thời lại do dòng dõi, do xã hội hung đắp, gây dựng nên, nếp đất, câu 150. Vạn vật vũ trụ tuần hoàn, bốn mùa thay đổi, khi thì bão táp phong ba, khi thì mưa gió thuận hòa, cũng như mỗi người sinh ra đời, đều có một số phần, một thân phận khác nhau, có khi thì đau khổ, có lúc lại sung sướng. Đều do bởi ông trời, bởi tính trời mà ra cả. Thêm vào đó, tự tánh mỗi người không phải hoàn toàn do bẩm sinh hoặc do bản chất tự nhiên, cũng có thể tính thay đổi do sự tập thành, nhưng vốn sẵn có một mầm mống do trời ban. Thành thử nàng Kiều trong đoạn Trường Tân Thanh đã ý thức được điều đó khi nói với Kim Trọng rằng quen mất nết đi rồi, tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao, câu 493. Quen mất nết thật ra cũng do ở bản tính của Kiều, thiên về sự đa sầu đa cảm nên mới tạo ra cung đàn bạc mệnh, làm chàng Kim phải nghe ra ngậm đắng nuốt cay. Kinh nghiệm do đời sống đem lại hoặc do xã hội ảnh hưởng uốn nắn đã làm biến cải cái tánh không ít. Do đó, làm thế nào để vừa giữ gìn cái tánh tự nhiên trong sáng của mình, vừa thích nghi và hòa hợp được với đời sống bên ngoài, như với tha nhân của vũ trụ thiên nhiên. Chúng ta cũng nhận thấy nàng Kiều đã làm được công việc đó sau bao lần gạn đục khơi trong và được Kim Trọng khen ngợi. gương trong chẳng chút bụi trần, một lời quyết hẳn muôn phần kính thêm. Đây chính là đức trung hòa mà bất cứ ai cũng cần đạt tới để mọi vật trong trời đất được yên ổn trật tự và được nảy nở phát triển thuận hòa. Sách Trung Dung đã viết: Trí trung hòa thiên địa dị yên, vạn vật dục yên, chương 1. Chẳng qua muốn nhắc nhở cái cứu cánh cần đạt tới để sống giữa đời vậy. Xét chung, cuộc đời Thúy Kiều cũng thế ngay từ khi còn là cô gái bé nhỏ, nghĩa là chưa chịu ảnh hưởng lớn lao của đời sống. Cái tánh của nàng đã sớm lộ hình cho thấy ít nhiều cái tướng báo trước cuộc đời phong trần. Anh hoa phát tiết ra ngoài, ngàn thu bạc mệnh, một đời tài hoa, câu 415. Và sau này lớn lên, nàng cũng ý thức được điều đó hơn ai hết. Tẻ vui, thôi cũng tính trời, biết sao. Rồi từ sự êm ấm, nàng vì ngộ biến và số phận long đong phải lăn lưng vào cuộc đời trầm luân, trải bao nhiêu nỗi đoạn trường đắng cay, chịu không biết bao nhiêu đầy ải, dày vò. Tuy nhiên giữa bao nhiêu cơn phong ba ấy, nàng đã nhiều lần nỗ lực cố gắng vượt khỏi màn lưới số mệnh bằng cách đem tài trí, sự khéo léo của mình ra thi thố, hành xử. Đôi lần, bất lực trước cuộc đời oan nghiệt, nàng đã tìm đến cái chết những mong cho xong một đời người. Nhưng người dù muốn quyết, trời nào đã cho. Dù vậy, nhìn chung đời Kiều, từ việc bán mình chuộc cha đền đáp ơn sinh thành, đến việc báo đáp ơn nghĩa, suy xét điều hơn lẽ thiệt khi sống với thúc sinh, hoạn thư hay từ hải, rồi đến khi tái hồi với kim trọng. Nhất nhất, nàng đều biết cách ăn ở phải trái, như lời Tam Hợp Đạo Cô khen rằng: biết đường khinh trọng, biết lời phải chăng, câu 2686. Nhờ đó, cuộc đời phong trần của nàng mới có thể chấm dứt. Thêm vào đó, trong những lúc uống cạn ly rượu đắng cay đoạn trường, đối diện tận cùng của sự khổ đau, đã không biết sống là vui, câu 2613, nàng đã liều thân với tiền đường tìm lấy cái chết, nhưng lại nhờ tâm thành đã thấu đến trời, cũng như nhờ phận mỏng, song, đức dài, mà nàng đã được vớt khỏi chốn trầm luân, chấm dứt số kiếp oan khiên. Đây cũng là điều đạo nho của Khổng Tử chủ trương. Mệnh trời không nhất định, có đạo đức thiện hảo thì còn. Duy mệnh bất du thường, đạo thiện tắc đắc chi, bất thiện tắc thất chi hỷ. Theo sách Đại Học. Mục 3. Khi nên trời cũng chiều người. Tố Như tiên sinh cũng mượn lời Tam Hợp Đạo Cô để nói: khi nên trời cũng chiều người, câu 2689, cũng không ngoài ý nghĩa này. Ngoài ra, đến lúc tái hợp với người xưa, dạo lại những cung bậc của chiếc hồ cầm, gây duyên giữa nàng Kiều và chàng Kim, tiếng đàn đã đầm ấm, đã dương hòa, đã xôn xao và vui vầy, khác hẳn những tiếng đàn bạc mệnh của những năm xưa cũ hay trong bước đường luân lạc phong trần. Kinh nghiệm đời sống với bao nhiêu hoạn nạn khổ đau gian hiểm mà Kiều chịu đựng là một bài học đắt giá để tạo được hạnh phúc và niềm vui thú cho đời nàng về sau. Đồng thời, muốn đạt đến lý lẽ huyền vi của đời sống, sự từng trải, kinh nghiệm luôn luôn cần thiết. Đạt đến, thấu rõ nó bằng vào sự khổ ải gian nguy của mình, bài học đó mới có giá trị thực sự. Mạnh Tử há không khuyên các môn đệ: nhân chi hữu đức tuệ thuật trí giả hằng tồn hồ sấn tật, độc cô thần nghiệt tử kỳ thao tâm giả nguy, kỳ lự hoạn giả thâm cố đạt. Người có đức tuệ thuật trí thường là do khổ sở hoạn nạn mà có. Chỉ những kẻ cô thần nghiệt tử lúc nào cũng cần giữ bên lòng sự nguy hiểm, bụng dạ mình thường lo nghĩ sâu xa nên mới đạt đến lý lẽ trời đất tận tâm thượng. Giả lại, ý thức được tính trời, nhờ sự từng trải khổ đau, Thúy Kiều mới chứng nhận được cõi lòng của mình sau khi đã đi đến tận cùng của phận người. Nguyễn Du đã cho thấy Một, tiến trình biện chứng rõ rệt. D là tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao, câu 494. Phản đề là tẻ vui cũng một kiếp người, câu 1193. Hợp đề là tẻ vui bởi tại lòng này, câu 3209. Chúng ta cũng có thể thấy tương quan biện chứng đó dưới một hình thức khác: tài, rồi đến mệnh, rồi đến tâm. Biết hết cái tâm mình là biết hết cái tính của mình, và biết được cái tính của mình là biết trời vậy. Tận kỳ tâm giả, tri kỳ tính giả, tri kỳ tính tắc tri thiên hỷ, mạnh tử tận tâm thượng. Thêm vào đó, chúng ta cũng nhận thấy Nho giáo từng chủ trương muốn xét đoán bất cứ điều gì trong đó có số mệnh, con người cần phải ý thức, phải để cả tâm hồn trong sự việc, hầu có thể thấy rõ nguồn cơn. Nếu kẻ nào tâm bất tại, yên thị chi bất kiến, nghĩa là tâm thần không để ý vào công việc, thì có nhìn cũng không thấy, không thể hiểu biết gì cả. Song ở đây, nàng Kiều đã nhiều lần ý thức được thân phận của mình, nhất là sau khi nếm trải những đắng cay khổ nhọc. Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Chính nhờ thế nàng mới nhận chân được thân phận của mình, cũng như nàng đã từng ít nhiều để tâm hồn nhìn lại cái tính và cõi lòng của mình. Điểm hơn người của nàng Kiều cũng do bởi nàng thường xuyên nhận biết đời mình và cả một mệnh số đang chi phối đời mình. Đã bao lần nàng cố gắng thoát khỏi màn lưới đó, nhưng nào thoát được? Điều quan trọng không phải là thoát khỏi lưới thiên mệnh, nhưng phải tùy thuận thiên mệnh và thấy được thiên mệnh. Thấy được thiên mệnh do bởi lòng người mà ra. Phải chăng khi chứng đắc được sự thật, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra? Giờ đây, Kiều đã tạo được cho mình một sự trung hòa với chính mình và cuộc đời. Hòa giải được một bên là tính trời, một bên là kiếp người, với bao nỗi đoạn trường xót xa, khổ nhiều hơn vui, hoặc có chăng chỉ là vui gượng kẻo là. Giả lại, đạo Nho cũng chủ trương người ta sống ở đời, ngoài cái mệnh, cái tính, còn có sự sống và sự chết. Tất cả bốn đặc chất này đều được lấy ra từ đạo trời đất, do trời đất biến hóa sinh ra. Phần ư đạo vị chi mệnh, hình ư tính nhất vị chi tính, hóa ư âm dương tượng hình nhi phát vị chi sinh, hóa cùng số tận vị chi tử, cố mệnh giả tính chi thị giả, tử giả sinh chi chung giả, hữu thị tắc tức hữu chung hỷ. Trích Khổng Gia Ngữ, bản mệnh giải. Có nghĩa là chia một phần ở trong đạo tự nhiên của trời đất ra, gọi là mệnh. Ở cái lý nhất quán, ai cũng như ai, gọi là tính. Biến hóa ở âm dương mà thành ra có tượng có hình, gọi là sinh. Hóa đến cùng, số hết, gọi là tử. Cho nên, mệnh là cái bắt đầu của tính, tử là cái cuối cùng của sinh. Có cái bắt đầu, ắt có cái cuối cùng vậy. Chính vì lẽ sinh hóa của trời đất như vậy nên Kiều, trong tận cùng của sự sống, đối mặt với cái chết dương và âm, lại được tái sinh, được cứu vớt để bắt đầu lại một cuộc đời mới, chấm dứt số mệnh thương đau oan trái. Nếu tử là cuối cùng của sự sinh thì cái chết của cuộc sống đoạn trường mà Kiều tìm tới trong sự tự tử, tất phải có sự sinh theo lẽ biến hóa của trời đất, của âm dương, sinh, tử, sinh. Dĩ nhiên Kiều đã đi cái cuối cùng, uống cạn ly rượu đời mình, nàng mới có thể từ trong sự chết để lại bắt đầu đời sống mới, cùng tắc biến, kinh dịch. Đó là lẽ huyền vi của đạo trời đất tự nhiên. Đời người đến thế thì thôi, trong cơn âm cực dương hồi khôn hay. Cuộc đời của Kiều được như thế cũng do công đức của chính mình đã gieo rắc, đã đem cõi lòng của mình xây đắp mà nên. Khi Tố Như tiên sinh viết, tâm thành đã thấu đến trời, thì đức thành đó là do chính Kiều đã sống hết lòng thành thực của mình để báo đáp công cha, hay đã cứu giúp nhiều nhân mạng khỏi cuộc chinh chiến mà đống xương vô định đã cao bằng đầu. Nếu hiểu một cách rộng rãi, ý niệm trời và ý niệm đạo của đạo Nho thật ra chỉ là một mà thôi. Do đó, nhờ tấm lòng thành của chính mình, Kiều đã được cứu khỏi bước phong trần, và cũng nhờ tâm thành nên Kiều đã được ông trời thương xót, đã thấu đến trời và hiểu rõ được lẽ đạo, lẽ sống. Sách Trung Dung đã cho thấy thành giả tự thành giả, nhi đạo tự đạo giả, chương 25. Tức, việc gì muốn thành công thì tự mình phải thành tâm, đường đi, đạo cũng do tự mình mà ra. Tâm thành của Kiều là do nàng thành tựu lấy, thấu đến trời, đạt đến được đạo cũng chính do đức dày của nàng mà thôi. Mặt khác, đạo trời và đạo người cũng lại là một. Kiều đã đem hết cuộc đời mình để giữ vẹn đạo làm người, khi thể hiện đức hiếu, trung nghĩa tính để báo đáp công ơn sinh thành trung nghĩa với tình quân và giữ chữ tính với Kim Trọng. Đây cũng chính là điều kiện để vận mệnh đời nàng được đổi thay. Nhờ vào nỗ lực của riêng nàng, đã biết xử kỹ tiếp vật, đã biết hành xử sao cho phải đạo. Thành giả thiên chi đạo giả, thành chi giả nhân chi đạo giả, theo Trung Dung chương 20. Đức thành là đạo của trời, giữ gìn hoàn tất được đức thành ấy lại là đạo của người. Do đó, mọi cố gắng vươn lên hành xử đúng đạo nghĩa của Kiều là do ở công lao của chính nàng. Giá trị thực sự của đời Kiều nên được xét đoán đánh giá cũng do ở cố gắng và ở nỗ lực vươn lên vượt thoát này mà thôi. Ông trời ở đây không sai khiến ai, không đe dọa hay ban thưởng cho ai cả. Há Khổng Tử đã không nhắc nhở chúng ta: thiên hà ngôn tai, tứ thời hành yên, bách vật sinh yên, thiên hà ngôn tai, theo luận ngữ Dương Hóa, nghĩa là trời có nói gì đâu, trăm vật sinh nở, bốn mùa, biến hóa đều do chính nó, trời có nói gì đâu. Ngoài ra, khi nói về sự sinh tử, hiểu theo nghĩa chấm dứt một cuộc đời, một kiếp người, Nguyễn Du tiên sinh cũng đã viết: thác là thể phách, còn là tinh anh, câu 116. Nói khác đi, tiên sinh cũng quan niệm, một khi người ta chết rồi không phải là hết, nhưng vẫn còn cái thần hồn tồn tại trong vũ trụ, trong không gian. Do đó, nếu những người chết sinh thời là những đấng tài hoa hơn người, thì phần tinh anh còn lại ấy càng hiển linh, sáng rõ hơn nữa. Đạo Nho cũng đã chủ trương tử tất quy thổ, cốt nhục tê ư hạ, âm di giả thổ kỳ khí, phát dương ư thượng di chiêu minh, theo lễ ký tế nghĩa. Chết tức là quay trở về với đất cát, xương thịt tuy bị tan nát dần, nhưng cái thần hồn thần khí vẫn còn trên cõi đời, ở nơi sáng rõ cao khiết, và đây cũng là điều rất tương hợp với thuyết lý nhà Phật dạy. Thật vậy, thuyết lý nhà Phật mà Nguyễn Du tiên sinh đưa vào trong truyện Kiều, mặc dù đã pha trộn rất nhiều những nguồn ảnh hưởng khác, từ quan điểm của giới bình dân cho đến những tư tưởng quan trọng khác như đạo Nho, đạo Lão, nhưng không vì thế mà mất hẳn những nét độc đáo riêng biệt của nó. Cũng như ảnh hưởng Nho giáo đã thay đổi biến thái khi được đưa vào Đoạn Trường Tân Thanh, tư tưởng đạo Phật ở đây cũng khoác một sắc thái đặc biệt hơn để có thể dung hợp với quan niệm nhà Nho. Thông thường, các nhà biên khảo chỉ xét riêng từng loại ảnh hưởng của Nho và Phật, và đôi khi đi đến kết luận là hai luồng tư tưởng ấy mâu thuẫn nhau. Song nếu xét kỹ trên mặt lý thuyết cũng như riêng với truyện Kiều, cả hai đều nhằm tới cùng một đích điểm, cùng hướng về chữ tâm như chúng ta đã phát họa bên trên. Dĩ nhiên tuy cùng nhắm về một hướng đi, nhưng mỗi bên đều giữ được tính chất riêng biệt của mình, đúng như tinh thần mà Khổng Phu Tử nhắc nhở: quân tử hòa nhi bất đồng, cường tai kiểu. Người quân tử sống hòa hợp với người xung quanh tuy bất đồng ý kiến, vì mình đã vượt lên trên rồi. Trích Trung Dung. Và nếu đã hòa hợp ở cấp bậc thấp theo lối hình nhi hạ, thì ở cấp bậc cao hơn hình nhi thượng, cả hai đạo Nho và Phật vẫn hòa điệu với nhau, dù rằng tự bản chất nó có sự cấu tạo khác nhau. Phải chăng đó mới chính là yếu tính của chân lý, nghĩa là nơi gặp gỡ của mọi dị biệt tư tưởng? Xét trong truyện Kiều, quả thật Nguyễn Du đã ít nhiều cho thấy điều này, song lối giải quyết của ông được đặt ở một tư thái mà ảnh hưởng của đạo Phật vượt trội lên trên, dù một vài điểm căn bản của nó được rút ra từ đạo Nho. Trước hết, như đã từng đề cập, nhìn từ nhãn quan Nho gia thì số mệnh, thân phận của nàng Kiều chẳng qua là do trời xanh hay thiên mệnh định đoạt, bên cạnh bản tính cố hữu của chính nàng. Một cách tương hợp, thay vì quy kết số phận Thúy Kiều hoàn toàn do thiên mệnh hoặc muôn sự tại trời, Nguyễn Du đã đưa vào đó nguyên lý về nghiệp, karma và luân hồi, trong đó có luật nhân quả. Theo đó, cuộc đời khổ ải ba chìm bảy nổi của Kiều là do cái nghiệp mà nàng đã gây ra từ kiếp trước. Nói khác hơn, cuộc đời phong trần của nàng chỉ là hậu quả mà nàng phải gánh chịu do gây nhân từ trước. Trong quan điểm thông thường của đạo Phật, nghiệp là một thứ nguyên lý vắng cái ngã, nghĩa là nó không có người tác tạo gây nhân và cũng không có người nhận chịu nếm quả, tất cả đều do các uẩn chuyển biến thành, kết hợp hoặc tan biến mà ra. Cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh, cái này không nên cái kia không, cái này diệt nên cái kia diệt. Thành thử, nghiệp và luân hồi tương thông với nhau theo định luật nhân quả, và tất cả đều nằm trong dòng sinh hóa của các nhân duyên. Giữa dòng sinh hóa ấy, cái ngã của kiếp trước và kiếp sau không giống nhau, mặc dù định luật nhân quả cho rằng gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Nhân và quả cũng chỉ là sự kết hợp giữa các uẩn, sự hiện của cái ta hầu như không được giáo lý đề cập đến. Đưa ra sự kiện này để từ đó chúng ta nhận thấy rằng ảnh hưởng tư tưởng đạo Phật trong truyền Kiều đã biến thái khá nhiều so với quan niệm của đạo Phật nguyên thủy. Mặt khác, khi đề cập đến thuyết luân hồi và nhân quả của đạo Phật trong truyền Kiều, Nguyễn Du vẫn thường mượn cách nghĩ của dân gian được truyền lại từ lâu. Kiếp xưa đã dụng đường tu, kiếp này chẳng kẻo đền bù mới xui. Hoặc biết bao duyên nợ thề bồi, kiếp này thôi thế thì thôi còn gì. Tái sinh chưa dứt hương thề, làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Nghĩa tình trong kiếp này không đền đáp được, phải đợi đến lúc tái sinh ở kiếp sau, và khi luân chuyển qua một kiếp khác, có khi vẫn làm người và cũng có khi phải làm thân trâu ngựa. Đó là một quan niệm về luân hồi rất phổ biến ở Ấn Độ và sau này ở các vùng ảnh hưởng của nền văn hóa ấy như Trung Hoa, Việt Nam. Nhân vật Thúy Kiều trong Đoạn Trường Tân Thanh được mô tả là nhân vật thông minh vốn sẵn tính trời. Nhưng trời xanh đã dành sẵn cho nàng một số kiếp long đong và không ai có thể tránh khỏi được màn lưới đó. Nếu trời đất ban cho nàng sự tài hoa thông minh hơn người, thì nàng cũng không nhờ đó để tránh khỏi thân phận đặt để cho mình mà đạo Phật gọi là nghiệp. Trong phần trên đây, chúng ta thấy tư tưởng đạo Nho nằm ở tư thế biện chứng ba nhịp theo tiến trình câu chuyện tài, rồi đến mệnh, rồi đến tâm. Một cách tương hợp, chúng ta cũng thấy tiến trình biện chứng này đã được Nguyễn Du tiên sinh dẫn dắt với những quan niệm về đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh: thân rồi đến nghiệp rồi đến tâm. Tiến trình biện chứng này chẳng qua chỉ là cách thức giải quyết những mối tương tranh giữa tài và mệnh, hoặc thân và nghiệp. Ở đây, Nguyễn Du đã cho thấy vai trò của toàn thể thân phận con người khi tiên sinh kết luận: trời kia đã bắt làm người có thân, câu 3242. Chữ thân ở đây mang một ý nghĩa rộng rãi hơn chữ tài. Có tài hay không có tài, rốt cuộc cũng phải chấp nhận điều kiện hữu thân hữu khổ. Con người tài trí thông minh như Kiều cũng không thoát ra khỏi định luật đó. Đã bao lâu nàng hết sức vùng vẫy cố gắng thoát khỏi màn lưới của một thân phận đắng cay, chịu bao nỗi giày vò đầy đọa. Hơn thế nữa, nhiều cô gái khi vào lầu xanh, vào cõi phong trần đã chấp nhận, cũng liều nhắm mắt đưa chân. Song với Thúy Kiều, nàng đã dám nhìn thẳng vào số kiếp, vào thân phận của mình, để xem con tạo xoay dần đến đâu. Nàng đã ý thức được hơn bất cứ ai trong kiếp phong trần về thân phận khổ đau của mình. Chính lúc đó, cái tài hay sự thông minh vốn sẵn tính trời của nàng mới được thi thố, và sự hơn người của Thúy Kiều cũng ở điểm này. Thật vậy, ngay từ đầu câu chuyện Tú Như đã giới thiệu nàng Kiều với bao nét độc đáo tài tình, nhưng Kiều đã sớm ý thức, sớm nhận biết được bản tính của mình, rằng quen mất nết đi rồi, tẻ vui thôi cũng tính trời, biết sao. Khi phát biểu quen mất nết đi rồi, tiên sinh cho thấy nàng Kiều ý thức được mình đã đánh mất cái tính uyên nguyên thuở nào. Cái nết ở đây có thể nói là thiên mệnh chi vị tính của đạo Nho hay Phật tính trong đạo Phật, mà Kiều đã để nó khuất lớp mờ nhạt do số kiếp hay thân nghiệp mà nàng đang trói buộc. Theo nghĩa thông thường, chữ nết là từ ngữ dùng để chỉ tính tình của con người. Tục ngữ thường có những câu như cái nết đánh chết cái đẹp, hoặc đánh chết mà nết không chừa, vân vân, đều nói về nhân cách hoặc bản tính của mỗi cá nhân. Nhưng ở đây, nếu chúng ta hiểu chữ mất nết có nghĩa như chữ thành nếp, dùng để chỉ tập quán hay thói quen của con người, thì ý nghĩa của câu thơ lại khác. Tục ngữ cũng chỉ cho chúng ta thấy điều này khi phát biểu con nhà nề nếp. Đây là thành ngữ để nói về con cái của những gia đình có truyền thống cố hữu, có khuôn thước theo những tập quán từ trước mà ông cha họ lưu truyền. Thành thử khi Tố Như tiên sinh hạ bút quen mất nết, thì câu thơ bao hàm cả hai ý nghĩa, vừa dùng để chỉ một thói quen thành nếp. Quen mất nết tức là thói quen đã trở nên một thứ bản tính, đúng hơn một thứ bản năng ngụ trong tính tình của Thúy Kiều, đồng thời vừa có nghĩa là những thói quen của cái nếp này đã làm mất mát khuất lấp cái nết của con người sẵn có. Mặt khác, nếu chỉ xét định lẻ tẻ từng câu, chúng ta khó thấy ý nghĩa toàn bộ. Cả hai câu thơ này có liên hệ chặt chẽ nói về cái tính của Kiều. Câu trên mang ý nghĩa chữ tánh trong nhà Phật, còn câu dưới rất gần với ý nghĩa chữ tính của đạo Nho. Nếu vượt lên trên từ ngữ, chúng ta thấy hai câu thơ này đều nói về mệnh hoặc nghiệp đang chi phối Kiều cả. Tuy nhiên, nếu xét kỹ, chúng ta cũng nhận thấy từ ngữ tẻ vui, mất nết có âm hưởng nhà Phật nhiều hơn. Chữ tẻ vui nói rộng ra là tính chất vô thường của đời sống và những chặng đường gió táp mưa sa, sẽ giúp được Kiều dần dần hiểu được, ngộ ra muôn sự tại trời, câu 3241, nhưng xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều, câu 420, và như lời sư Tam Hợp đã xác tính, phúc họa đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng tại ta, câu 2655-2657. Sau này, khi tái hợp với Kim Trọng, nàng đã tìm lại được nết cũ của mình, đến nỗi chàng Kim phải biểu lộ sự tôn kính của mình khi nói gương trong chẳng chút bụi trần. Và chính nàng cũng nhận thấy điều đó khi họ phát biểu thân tàn gạn đục khơi trong. Gương trong hoặc khơi trong chính là bản tính cố hữu của nàng Kiều, và cũng là biểu tượng của huệ năng lẫn thần tú trong quan niệm về thiền đạo ở Trung Hoa. Minh kính diệt phi đài, tâm như minh kính đài. Nói khác đi, đó cũng là cái tính, cái bản lai diện mục mà Kiều đã thức ngộ được bao lần tìm kiếm và hiểu biết ít nhiều về nó. Chỉ đến lúc đạt đến cái tính, nàng mới trả lời được câu hỏi về số kiếp của mình.